hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa thánh và việc bài trừ nạn tra tấn. Tiếp theo đó là một thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi. Xin dạy con vâng theo lời Ngài, thân con khổ đau nhưng quyết vâng theo ý Chúa. Theo thánh ý đời con quyết theo, lời con hiến dâng Chúa thương ban nhiều hồng ân. Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao vẽ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Anh chị em thân mến, chúng ta thấy có hai hình ảnh tương phản sau. Tại phương Tây, nhiều nhà thờ bị đóng cửa vì không còn người lui tới nhà thờ. Trong khi đó tại Việt Nam, nhu cầu xây dựng nhà thờ ngày một tăng. Hai thái độ tương phản. Người Tây phương quan niệm sống đạo là sống công bình bác ái, không cần đến nhà thờ. Trong khi đó, nhiều người trách giáo dân Việt Nam giữ đạo hình thức, xuyên đến nhà thờ, nhưng xem thường đòi hỏi của công bình và bác ái. Tin mừng cho thấy hai hình ảnh về thái độ lắng nghe lời Chúa. Người khôn là người biết nghe và thực hành lời Chúa. Còn kẻ dại là người nghe nhưng không sống lời Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta phải sống lời Chúa trong cuộc sống. Đó là tiêu chuẩn phân định người khôn ngoan của tin mừng. Sóng gió cuộc đời không làm họ lạc lối vì họ đã có lời Chúa hướng dẫn đời mình. Thật vậy, nghe và sống lời Chúa chính là tiêu chuẩn xác định căn tính của người môn đệ. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống, để hạt giống lời Chúa gieo vào tâm hồn chúng con được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Amen.
Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi. Không còn chi với bao nhọc nhằn, cũng không còn ai không biết tìm đâu ánh sáng. Nhưng có Chúa ở đây với con, nào ai có hay Chúa âm thầm đi cạnh con. Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi. Giữ làm sao tuổi xuân trong sạch, hãy vâng lời Chúa và luôn tìm nhàn thánh Chúa. Lời Chúa hứa lòng con khắc đi, Ngài thương đỡ nâng chớ để con sai lệnh Ngài. Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Mẹ Giáo hội dạy chúng ta sống thương xót là nòng cốt tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày mùng 10 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về giáo hội. Giáo hội là mẹ làm cho chúng ta lớn lên với ánh sáng và sức mạnh của lời Chúa, chỉ cho chúng ta con đường cứu độ và bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Nhưng giáo hội cũng là mẹ giáo dục chúng ta làm các việc của lòng thương xót. Một nhà giáo dục tốt chỉ cho thấy điều nòng cốt, không lạc trong các chi tiết, nhưng muốn thông truyền điều thực sự quan trọng để con cái hay học trò tìm ra ý nghĩa và niềm vui sống. Và điều nòng cốt theo phúc âm là lòng thương xót. Chính Chúa Giê-xu nói một cách rõ ràng khi tóm tắt giáo huấn của người cho các môn đệ: các con hãy thương xót, như cha các con ở trên trời là đấng thương xót. Tín hữu Kitô phải là người thương xót bởi vì đó là trọng tâm của tin mừng. Và trung thành với giáo huấn này, giáo hội chỉ có thể lặp lại cùng điều ấy với con cái mình. Các con hãy thương xót như Thiên Chúa Cha và như Chúa Giêsu đã thương xót. Khi đó, giáo hội hành xử như Chúa Giêsu. Giáo hội không cho các bài học lý thuyết về tình yêu thương, về lòng thương xót, không phổ biến trên thế giới một triết lý, một con đường khôn ngoan. Chắc chắn rồi, Kitô giáo cũng là tất cả những điều này, nhưng như là kết quả, như là phản ánh. Như Chúa Giêsu, mẹ giáo hội dạy với gương sáng và các lời nói, dùng để minh giải ý nghĩa các cử chỉ của mình. Mẹ giáo hội dạy chúng ta cho kẻ đói khát ăn uống, cho người trần truồng quần áo mặc. Giáo hội làm với gương của biết bao nhiêu thánh nam nữ đã thực thi điều đó một cách gương mẫu. Giáo hội cũng làm với gương sáng của biết bao nhiêu người cha mẹ, dạy con cái mình rằng điều chúng ta dư thừa là sự cần thiết cho người túng thiếu. Mẹ giáo hội dạy ở gần người đau yếu. Biết bao nhiêu thánh nam nữ đã phục vụ Chúa Giêsu theo kiểu mẫu này, và biết bao nhiêu người đơn sơ nam nữ mỗi ngày thực hành việc thương xót này trong một phòng nhà thương, hay trong một nhà hưu dưỡng, hoặc trong chính nhà mình, khi giúp đỡ một người đau yếu. Mẹ giáo hội dạy chúng ta ở gần người bị tù. Lòng thương xót vượt mọi bức tường, mọi rào cản, và đưa bạn tới chỗ luôn luôn tìm kiếm gương mặt của con người. Lòng thương xót thay đổi con tim và cuộc sống, có thể làm cho một người tái sinh và cho phép họ tái hội nhập vào xã hội. Mẹ giáo hội dạy chúng ta ở gần ai bị bỏ rơi và chết cô đơn. Đó là điều chân phước Teresa đã làm trên các con đường phố tại Calcutta. Đó là điều mà biết bao nhiêu Kitô hữu đã làm. Họ không sợ hãi nắm tay một người đang rời bỏ thế gian này. Và ở đây cũng thế, lòng thương xót trao ban hòa bình cho người ra đi và cho người ở lại, bằng cách làm cho chúng ta cảm thấy rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn cái chết. Và khi ở trong người, cả sự tách rời cuối cùng cũng là một tái ngộ. Chân phước Teresa đã hiểu rõ điều này. Giáo hội làm mẹ như thế, bằng cách dạy cho con cái mình các việc của lòng xót thương. Giáo hội đã học được từ Chúa Giêsu con đường ấy, đã học biết rằng đó là điều nòng cốt cho ơn cứu rỗi. Chỉ yêu thương người yêu thương ta thôi thì không đủ. Để thay đổi thế giới nên tốt lành hơn, cần phải làm điều thiện cho người không có khả năng đáp trả lại chúng ta, như Thiên Chúa Cha đã làm, bằng cách ban cho chúng ta Đức Giêsu. Chúng ta đã trả bao nhiêu cho ơn cứu rỗi của chúng ta? Không có gì hết. Tất cả là nhưng không. Làm điều thiện mà không chờ đợi gì đổi lại. Thiên Chúa Cha đã làm như thế với chúng ta, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Hãy làm việc thiện và tiến bước. Thật đẹp biết bao sống trong giáo hội. Trong đó, mẹ giáo hội của chúng ta dạy chúng ta tất cả các điều này mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa là đấng ban cho chúng ta ơn có giáo hội làm mẹ. Một người mẹ dạy chúng ta con đường thương xót, sự sống của sự sống. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Tin giáo phận Thanh Hóa Việt Nam. Khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 5 của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua, tại tòa giám mục giáo phận Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 5 của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh toàn giáo hội đang hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm nay 2014. Và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đang sống năm Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình. Với ý tưởng phục vụ gia đình, để gia đình phục vụ những gia đình khác trong giáo xứ, giáo phận mong muốn góp phần giảm thiểu nguy cơ đổ vỡ trong các gia đình và chống lại việc suy đồi đạo đức. Ban tổ chức đã chọn chủ đề của hội nghị lần thứ 5 này là Gia đình và giáo xứ, phục vụ tình yêu và sự sống. Hội nghị diễn ra từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 9 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, với sự tham dự của 158 tham dự viên, đại diện cho các ủy ban mục vụ gia đình của 21 giáo phận trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có 34 linh mục, 6 tu sĩ, 118 giáo dân thuộc phong trào công giáo tiến hành như Khôi Bình, Cùng Theo Chúa, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Emmanuel, v.v. Đặc biệt, hội nghị lần này, ngoài sự hiện diện của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục, Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, nơi đăng cai hội nghị, còn có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, khách mời đặc biệt của hội nghị. Năm 2009, lần đầu tiên Ủy ban Mục vụ Gia đình tổ chức hội nghị tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng. Năm 2011 và 12, hai lần liên tiếp, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức. Hội nghị lần thứ tư được tổ chức tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang năm 2013, và năm nay ban tổ chức đã chọn Tòa Giám mục Thanh Hóa làm địa điểm diễn ra hội nghị thường niên lần thứ năm. Với tư cách chủ nhà, phát biểu trong lễ khai mạc, Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh bày tỏ lời cảm ơn tới ban tổ chức đã chọn Giáo phận Thanh Hóa làm nơi tổ chức hội nghị. Hội nghị diễn ra tại Thanh Hóa là một món quà quý giá cho giáo phận Thanh Hóa, giúp giáo phận ý thức hơn về năm Tân Phúc Âm hóa gia đình và những vấn đề thời sự cũng như những giá trị nền tảng của gia đình. Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh đã bày tỏ niềm vui và khẳng định, đón tiếp là một giá trị của tin mừng và mang tính giáo hội. Giáo hội của Chúa Kitô muốn kết thân với tất cả những ai trong giáo hội người thiết lập. Bất kỳ vị khách nào đến với giáo phận Thanh Hóa cũng là một niềm vui đối với giáo phận. Ngày sau lễ khai mạc, hội nghị đã bắt tay vào chương trình nghị sự. Các đại biểu đã nghe cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức, thuyết trình về bối cảnh mục vụ gia đình ở Việt Nam hiện nay. Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, phó ban tổ chức, trình bày về hoạt động của tiểu ban nghiên huấn trong thời gian qua. Thánh lễ khai mạc do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân và các cha tham dự viên. Buổi chiều, các tham dự viên sau khi nghe thuyết trình đề tài tình trạng gia đình hiện nay do cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trình bày, được chia làm 8 tổ hội thảo xung quanh các đề tài như nguyên nhân đổ vỡ trong các gia đình trẻ, mục vụ gia đình trong giáo xứ hiện nay, chuẩn bị hôn nhân trong viễn cảnh Tân Phúc Âm hóa, thái độ của gia đình trước hôn nhân khác đạo, bảo vệ tình yêu và bên vực sự sống. Các tham dự viên cũng đọc kinh chiều chung và cùng nhau tham dự giờ chầu thánh thể vào buổi tối. Ngày thứ hai của hội nghị bàn về định hướng mục vụ gia đình tương lai. Tin Nigeria. Hàng chục nhà thờ bị cướp phá, hàng trăm ngàn Kitô hữu bỏ chạy trước sức tấn công của quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Cha Patrick Tor Alumuku, trưởng ban truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Abuja, Nigeria, đã cho thông tấn xã Fides có bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc biết rằng nhiều nhà thờ bị thiêu rụi và hàng trăm ngàn người, chủ yếu là các Kitô hữu, đang cố chạy thoát quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Cha nói, tôi đã nói chuyện với các linh mục còn kẹt trong thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, ở phía đông bắc Nigeria. Các ngài cho biết về những diễn biến khủng khiếp đang diễn ra. Theo cha Patrick, Boko Haram rõ ràng đang muốn loại bỏ tất cả các dấu hiệu của sự hiện diện Kitô giáo. Nhiều nhà thờ đã bị phá hủy hoặc cướp phá. Tuần trước, tại một ngôi làng ở khu vực Maiduguri, Boko Haram đã lấy một giáo xứ làm trụ sở địa phương của mình. Theo tin của Đức cha Oliver Dash Derme là giám mục Maiduguri, thì ở những nơi Boko Haram vừa chiếm được, Kitô hữu đang cố chạy trốn. Ngài nói rằng ít nhất có 90.000 người Công giáo trong số những người phải lánh nạn. Cha Patrick nói thêm, tuy nhiên, chạy theo đám đông các Kitô hữu cũng có những người Hồi giáo, một số là trưởng thôn, làng và thị trấn, và cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo, là những người không thể biết chắc Boko Haram sẽ đối xử với họ như thế nào. Cha nhận định, thật không may là với một số lượng đông đảo những người phải tị nạn, viện trợ nhân đạo đến với họ rất khó khăn. Một thành phố như Maiduguri, với dân số hơn 1 triệu người bị tấn công bởi Boko Haram, hậu quả sẽ là một thảm họa nhân đạo đặc biệt nghiêm trọng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tòa thánh và việc bài trừ nạn tra tấn do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi tháng 5 vừa qua, khóa họp thứ 52 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước chống tra tấn, gọi tắt là CAT, đã diễn ra tại Geneva bên Thụy Sĩ. Tham dự khóa họp có phái đoàn của Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Thomas C., quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc hướng dẫn. Thuộc thành phần phái đoàn còn có Đức ông Christophe Encassis, giáo sư Vincenzo Buonomo và Đức ông Richard Chira. Trong 2 ngày họp, phái đoàn Tòa Thánh đã điều trần theo lượt trước ủy ban này, giống như trường hợp của nhiều nước khác. Đức Tổng Giám mục Thomas C. đã nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh dấn thân chống lại tra tấn với ý muốn đầu tiên là bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của bản vị con người. Tòa Thánh coi hiệp ước chống tra tấn là một dụng cụ có giá trị để chống lại các hành động xúc phạm nặng nề tới phẩm giá con người, và đánh giá cao hiệp ước mà quốc gia thành Vatican đã phê chuẩn năm 2002. Hiệp ước cũng được áp dụng cho quốc gia thành Vatican. Nhưng thật là sai lầm khi nghĩ rằng Tòa Thánh có quyền tài phán trên mọi thành phần của giáo hội Công giáo, sống rải rác trong nhiều nước trên thế giới. Đức Giám mục Thomas C. đã bác bỏ những phê bình của một số thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống nạn tra tấn. Các thành viên này cho rằng, Tòa Thánh đã không có hành động xử lý những vụ tra tấn liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em tại một số nơi trong giáo hội Công giáo. Hoặc có thành viên cho rằng, khi chủ trương cấm phá thai là giáo hội Công giáo góp phần tạo ra sự tra tấn đối với những người cảm thấy cần phải phá thai. Đức Tổng Giám mục cho biết cần phải phân biệt Tòa Thánh, giáo hội Công giáo và quốc gia thành Vatican. Tòa Thánh ký và phê chuẩn hiệp ước chống tra tấn nhân danh quốc gia thành Vatican và muốn là một uy tín tinh thần để cổ võ việc chống tra tấn trên thế giới. Tuy nhiên, Tòa Thánh không có quyền tài phán trên các tín hữu Công giáo là công dân của một quốc gia. Nếu một tín hữu Công giáo vi phạm luật cấm tra tấn, thì thẩm quyền xét xử và trừng phạt thuộc về quốc gia nơi đương sự là công dân. Chính quyền các nước có bổn phận phải bảo vệ và khi cần truy nã các người sống dưới quyền tài phán của mình. Chính quyền mỗi nước có thẩm quyền hợp pháp hành động như chủ thể có trách nhiệm công lý đối với các tội phạm và các lạm dụng do các người dưới quyền tài phán của mình vấp phạm. Mỗi cá nhân, bất kể tùy thuộc một cơ cấu công giáo nào, đều thuộc quyền đặc biệt của một quốc gia nơi họ sinh sống. Tòa Thánh cũng thực thi quyền bính đó trên những ai sống trong quốc gia thành Vatican, theo các luật lệ riêng của mình. Tòa Thánh tôn trọng các nguyên tắc về sự độc lập và chủ quyền của mọi nước. Tòa Thánh cầu mong rằng, trong việc áp dụng hiệp ước vào trong tất cả mọi hoàn cảnh mới, các hoàn cảnh đó ở trong các lĩnh vực chuyên biệt của hiệp ước. Cần phải chú ý tới điều này, vì đưa ra các đề tài khác mà hiệp ước không đề cập tới sẽ giảm thiểu mục đích ban đầu của hiệp ước và gây nguy hiểm cho các tình trạng của những người bị lạm dụng và tra tấn. Từ đó có nguy cơ công việc của ủy ban chẳng những vô hiệu mà còn gây thiệt hại nữa. Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng nhắc tới nhiều lập trường của các giới chức cao cấp của giáo hội chống lại tra tấn, đặc biệt là các giáo huấn của các giáo hoàng sau thời đệ nhị thế chiến. Tòa Thánh đã và sẽ tiếp tục là tiếng nói tinh thần mạnh mẽ nhất trên thế giới để bên vực các quyền của con người. Sau đây là một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Tomasi về vấn đề này. Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết, trách nhiệm của Tòa Thánh được thi hành theo hai thể thức khác nhau. Thứ nhất là qua thẩm quyền triệt để tư pháp hợp pháp mà Tòa Thánh có trên lãnh thổ của quốc gia thành Vatican, và nó được thực thi giống y như mọi chính quyền khác. Thứ hai là việc thực thi thẩm quyền có tính cách tinh thần của mình với một hình thức quyền bính dựa trên sứ mệnh chuyên biệt của giáo hội và lôi cuốn sự gắn bó tự nguyện của các tín hữu với các nguyên tắc đức tin Công giáo. Các quốc gia duy trì quyền tài phán riêng và triệt để trên các công dân của mình theo Công giáo. Chẳng hạn, trong trường hợp các người này phạm tội. Đối với nhiều người, thật là khó hiểu sự kiện việc thực thi quyền bính tinh thần có các phương thế và nguyên tắc khác với việc thi hành quyền bính chính trị và pháp luật. Vì Đức Thánh Cha có quyền trên toàn giáo hội, người ta nghĩ rằng Ngài có thể quyết định trên các cung cách hành xử và các trừng phạt mà các thành phần của giáo hội đáng bị. Quyền chìa khóa của Phêrô không giống như quyền bính ở đời. Các thành phần của giáo hội sống rải rác trên thế giới, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, nhưng họ không phải là công dân của quốc gia thành phố Vatican, mà là công dân của các quốc gia trong đó họ sinh sống. Vì thế, họ có các quyền lợi và các bổn phận công dân của các nước đó. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, Tòa Thánh đã phê chuẩn Hiệp ước chống tra tấn ngày 22 tháng 6 năm 2002. Nhưng bản tường trình đầu tiên đã chỉ được đưa ra vào năm nay, 2014, tức hơn 10 năm sau khi ký kết. Tại sao có sự chậm trễ như vậy? Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết, Tòa Thánh tham dự vào cuộc sống của cộng đồng quốc tế một cách tích cực. Tòa Thánh góp phần mình như tiếng nói của lương tâm. Tòa Thánh không có các quyền lực to lớn và các lợi lộc kinh tế và quân sự, nhưng muốn bên vực con người và các giá trị nền tảng nâng đỡ phẩm giá của nó như quyền tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu ý kiến, quyền liên đới, chống lại nghèo đói và các lạm dụng quyền bính. Tòa Thánh làm điều đó cho quốc gia thành Vatican như dấu chỉ, nhất là như dấu chỉ của việc khước từ mọi hình thái bạo lực hạ nhục bản vị con người. Việc chậm trễ soạn thảo bản tường trình cho Ủy ban của Hiệp ước cũng một phần dễ hiểu, bởi vì không phải là một bí mật gì sự kiện Tòa Thánh tiếp tục bên vực các nguyên tắc và kiểu hành xử mà Hiệp ước thừa nhận. Dẫu sao đi nữa, giờ đây Tòa Thánh đã chu toàn bổn phận này và không phải chỉ một cách hình thức, nhưng như là một sự gặp gỡ xây dựng với các chuyên viên của Ủy ban để thăng tiến sứ điệp của Hiệp ước, và một cách lịch sử, nó đã được thương lượng trong kỷ niệm các kinh hoàng của Đệ Nhị Thế Chiến, và trong ước mong che chở các tù nhân khỏi bị tra khảo và các đối xử tàn tệ vi phạm mọi hình thái phẩm giá và quyền tự do của con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Tòa Thánh và việc bãi trừ nạn tra tấn để bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của bản vị con người. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm phụng vụ, việc cử hành lễ phục sinh phải chiếm chỗ quan trọng nhất vì nó thuộc chu kỳ của các mầu nhiệm cứu độ. Vì thế cần trả lại cho lễ phục sinh sự độc đáo của nó, làm sao để tín hữu tiếp xúc trực tiếp với bản chất của chương trình cứu rỗi, rộng mở cho các đòi hỏi của thời đại chúng ta và các điều kiện địa phương. Từ lễ nghi canh thức hay lễ nghi vọng phục sinh là tuyệt đỉnh của việc cử hành hàng năm bắt nguồn toàn năm phụng vụ. Tất cả các việc cử hành trong năm đều hướng về đỉnh cao đó. Trong việc cử hành chu kỳ năm phụng vụ, Giáo hội đặc biệt tôn sùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là đấng không thể tách rời khỏi công trình cứu chuộc của con mẹ. Nơi Đức Maria, Giáo hội ngưỡng mộ và chúc tụng hoa trái cao trọng nhất của ơn cứu chuộc, và chiêm ngưỡng với niềm vui sướng như trong một hình ảnh rất trong sạch, điều mà Giáo hội ước mong và hy vọng là. Tài liệu về phụng vụ thánh viết trong số 103 như sau. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm như thế, Giáo hội với một tình yêu đặc biệt tôn kính Đức Maria Vinh Hiển Mẹ Thiên Chúa, đấng đã được nối kết với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi Mẹ Giáo hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc và vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ như trong hình ảnh tinh tuyền chọn hảo, điều mà toàn thể Giáo hội ước mong và trông đợi. chính mối dây nối kết chặt chẽ con người của mẹ Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nền tảng sự hiện diện của Đức Maria trong năm phụng vụ. Việc tôn sùng Đức Maria được phong phú hóa và củng cố vì tương quan của mẹ với mầu nhiệm phục sinh và chu kỳ cử hành mầu nhiệm ấy một cách trực tiếp. Trong cuộc cải cách phụng vụ liên quan tới Đức Maria, vấn đề không phải là số lượng mà là phẩm chất và giá trị của nó đâm rễ sâu trong vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Do đó tách rời Đức Maria hay cô lập hóa mẹ khỏi lịch sử cứu độ để ca tụng mẹ là việc phục vụ tồi tệ nhất. Nó tỏ lòng sùng kính mẹ một cách quảng đại nhưng không được soi sáng. Trong khi quy hướng việc canh cải về Chúa Kitô là định tính nó trong nội dung, và đây là điều tốt đẹp nhất có thể làm để tôn vinh mẹ. Cả việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác cũng phải làm thành một sự thống nhất có lớp lang với chu kỳ của năm phụng vụ. Là các chứng nhân của Chúa Kitô được kết hiệp với Chúa trong chiến đấu cũng như trong vinh quang, các thánh là các mẫu gương và là các người bầu cử cho chúng ta qua vị trung gian duy nhất là Chúa Kitô. Đề cập tới tương quan giữa các thánh ở trên thiên đàng, các tín hữu còn sống trên trần gian này và các người đã qua đời, nhưng đang được thanh tẩy trong luyện tội. Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium viết trong số 49 như sau. Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người, và khi sự chết đã bị hủy diệt, mọi vật đều quy phục người, thì trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này và đang được thanh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như Ngài hằng có. Nhưng hết thảy mọi người chúng ta, tùy cấp bậc và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người, cùng hát lên một bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta, vì tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và nhận lãnh Thánh Thần người đều họp thành một giáo hội duy nhất và liên kết với nhau trong người. Bởi vậy, sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên đường dương thế với các anh chị em đã an nghỉ trong an bình của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Trái lại, giáo hội xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất đó còn được vững mạnh nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng. Quả thực nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn, các người ở trên trời củng cố toàn thể giáo hội vững bền hơn trong sự thánh thiện, làm cho việc thờ phượng mà hiện nay giáo hội tại thế dâng lên Thiên Chúa được cao cả hơn và góp phần phát triển giáo hội rộng rãi hơn bằng nhiều cách. Được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa nhờ người, với người và trong người, các thánh không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha bằng cách trình bày các công nghiệp đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Kitô, khi họ đã phục vụ Chúa trong mọi sự và hoàn tất nơi thân xác họ những gì còn thiếu sót trong các đau khổ của Chúa Kitô, hầu mưu ích cho thân thể người là giáo hội. Do đó với tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn. Đó là lý do khiến cho các tín hữu còn sống trên trần gian này tưởng niệm những người đã chết và kính nhớ các thánh. Hiến chế về giáo hội viết tiếp trong số 50. Nhận biết đúng đắn sự hiệp thông này trong toàn nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Đối với các tông đồ là những vị tử đạo của Chúa Kitô, là những chứng nhân cao cả đã đổ máu vì đức tin và đức ái, giáo hội luôn tin rằng các ngài liên kết với chúng ta mật thiết hơn trong Chúa Kitô. Với lòng yêu mến đặc biệt, giáo hội tôn kính các ngài cùng Đức Trinh Nữ Maria và các thánh thiên thần và sốt sắng nài xin các ngài trợ giúp và cầu bầu cho. Sau đó không bao lâu, thêm vào số các vị trên, giáo hội còn tôn kính những người đã nhiệt thành noi gương khiết trinh và khó nghèo của Chúa Kitô. Sau cùng, có những người vì đã thực hành cách phi thường các nhân đức Kitô giáo và được Chúa ban nhiều ân điển, nên được các tín hữu thành tâm tôn kính và noi theo. Tiếp đến, tài liệu công đồng khẳng định rằng khi ngắm nhìn đời sống những người đã trung thành bước theo Chúa Kitô, tín hữu khám phá ra một lý do mới thúc đẩy họ tìm kiếm thành thánh tương lai và biết con đường chắc chắn nhất giúp đạt sự kết hiệp hoàn toàn với Chúa Kitô, nghĩa là đạt sự thánh thiện giữa bao thăng trầm trần thế, tùy theo bậc sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Qua cuộc sống của những người cùng mang một bản tính nhân loại, nhưng đã được biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Kitô hơn, Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng cho con người thấy dung nhan và sự hiện diện của Ngài. Chính Ngài nói với chúng ta qua các vị ấy, và ban cho chúng ta thấy dấu chỉ nước Ngài, và mãnh liệt lôi cuốn chúng ta tới nước trời, nhờ đông đảo các chứng nhân và nhờ chân lý phúc âm được chứng thật như thế. Tuy nhiên, các tín hữu còn sống kính nhớ các thánh trên trời không chỉ vì gương lành của các vị mà thôi, nhưng đúng hơn để sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội trong thánh thần được bền vững nhờ thực hành đức bác ái huynh đệ. Cũng như mối hiệp thông giữa các Kitô hữu còn sống trên dương thế đưa chúng ta tới gần Chúa Kitô hơn, thì sự liên kết với các thánh cũng hiệp nhất chúng ta với người là đầu và là nguồn phát sinh mọi ân sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa. Do đó, điều hết sức thích đáng là chúng ta yêu mến các bạn hữu và những người đồng thừa tự của Chúa Kitô cũng là anh em và ân nhân đặc biệt của chúng ta, đồng thời dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì các ngài và thành khẩn van nài chạy đến xin các ngài cầu nguyện và trợ lực giúp đỡ, để Chúa Cha ban cho nhiều ơn lành nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng ta, đấng cứu chuộc và giải thoát duy nhất của chúng ta. Thực vậy, tự bản chất, mọi bằng chứng đích thực biểu lộ tình yêu của tín hữu đối với các thánh trên trời luôn quy hướng và kết thúc nơi Chúa Kitô là triều thiên của toàn thể các thánh, và nhờ người quy hướng và kết thúc nơi Thiên Chúa, đấng đáng ca tụng và tôn vinh trong các thánh. Sự hiệp nhất của tín hữu với giáo hội thiên quốc được thực hiện một cách hết sức cao cả, đặc biệt trong phụng vụ. Ở đó quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trên tín hữu qua các dấu chỉ bí tích. Ở đó tín hữu cùng lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa uy linh và tất cả mọi người thuộc mọi chi tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia được cứu chuộc trong máu Chúa Kitô, họp nhau trong một giáo hội duy nhất, đồng thanh chúc tụng một Thiên Chúa ba ngôi. Bởi vì khi cử hành hy lễ tạ ơn, tín hữu kết hợp rất mật thiết với việc thờ phượng của giáo hội thiên quốc, vì hiệp cùng giáo hội, tín hữu kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, sau là Thánh Giuse, các thánh tông đồ và tử đạo cùng toàn thể các thánh. Trong số 51, tài liệu về giáo hội của công đồng đưa ra các hướng dẫn mục vụ. Công đồng khuyên nhủ tất cả các vị hữu trách phải hết sức ngăn cản và sửa dạy những ai lạm dụng cách thái quá hay bất cập và tái lập mọi sự để Thiên Chúa và Chúa Kitô được ngợi khen cách chọn hảo hơn. Các vị phải dạy cho tín hữu biết rằng việc tôn kính các thánh đích thực không hề tại nhiều ở những việc bề ngoài cho bằng ở cường độ tình yêu. Tình yêu ấy giúp tín hữu tìm thấy một mẫu gương trong khi gặp gỡ các ngài. Được thông hiệp qua việc kết hợp với các ngài và được các ngài cầu bầu trợ giúp để đem lại nhiều lợi ích cho giáo hội và cho tín hữu. Đàng khác các vị chủ chăn cũng phải giúp tín hữu hiểu rằng mối liên lạc giữa tín hữu và các thánh trên trời hiểu theo ánh sáng trọn vẹn của đức tin không hề suy giảm sự tôn thờ dành riêng cho Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhưng trái lại càng làm cho sự tôn thờ ấy thêm phong phú hơn. Vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa và họp thành một gia đình trong Chúa Kitô, nên khi hiệp thông với nhau trong tình yêu qua lời đồng thanh ca tụng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta cùng đáp lời mời gọi thân tình của giáo hội và được tham dự cảm mến trước phụng vụ vinh hiển toàn hảo. Vì khi Chúa Kitô hiện đến và khi kẻ chết sống lại trong vinh quang, ánh sáng Thiên Chúa sẽ chiếu soi thành thánh trên trời và con chiên sẽ là đuốc sáng. Toàn thể giáo hội, các thánh sẽ thờ lạy Thiên Chúa và chiên con đã bị xác tế trong hạnh phúc sung mãn của đức ái và đồng thanh ca tụng rằng ngợi khen danh dự, vinh hiển, quyền năng muôn đời cho đấng ngự trên ngai và chiên con. ¶¶
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Có một thanh niên nghèo đang than thở rằng, trời ơi, sao tôi khổ thế này, sống ở đời thế này thì chết quách cho xong, trời ơi. Một cụ già đi tới và bảo, kìa anh bạn, sao sức dài vai rộng, lại cam chịu ngồi xin xỏ, khóc lóc ở nơi đầu đường xó chợ thế này. Dạ số tôi hẩm hưu quá cụ ơi, tôi không có nơi nương tựa, không có ruộng đất để trồng trọt, cũng chẳng có tiền để buôn bán. Tôi thấy mình chẳng có chút giá trị nào cả. Cụ già nghe thấy điều ấy, liền cười phá lên. Chàng thanh niên này liền tỏ ra khó chịu và nói, ơ kìa! Hoàn cảnh tôi như vậy, cụ không cảm thương thì thôi, sao lại cười nhạo tôi thế? Thế à, thế mà tôi lại thấy, anh có tương lai rất tốt đẹp cơ đấy. Nghe thấy vậy, anh liền thốt lên. Tốt đẹp cơ à, tôi nghèo thế này thì làm thế nào để có được tương lai tốt đẹp cơ chứ? Anh hãy nhặt hòn đá cuội cạnh chân anh, sáng mai đem ra chợ bán. Nhưng anh phải nhớ rằng, dù người ta trả bao nhiêu tiền, cũng đừng bán nhé. Mang nó quay lại, rồi tôi sẽ bày cách thêm cho. Anh làm theo lời cụ già dặn. Ngồi bán hồi lâu, và không thấy ai ngó nhìn tới. Anh nói, đây chỉ là hòn đá cuội bình thường, ai lại mua nó làm gì cơ chứ? 3 ngày sau, bất thình lình có người hỏi, tôi muốn mua hòn đá này, 1 đồng, anh bán không? Anh nhủ lòng, trời, hòn đá vô tri này mà cũng có người mua 1 đồng ư. Lúc đó, nhớ lời cụ già dặn, là không bán, nên anh nói, không, tôi không bán. Người khác nói, tôi trả 5 đồng, anh bán cho tôi nhé. Không, rất tiếc, tôi cũng không thể bán. Điều đó lại càng làm cho người khác tò mò về giá trị của hòn đá này. Cụ ơi, hòn đá cội này lại có người mua cụ ạ. Tôi nên làm gì bây giờ hả cụ? Ngày mai anh hãy tới chợ vàng bạc mà bán. Hãy nhớ, dù người ta có trả bao nhiêu cũng không bán nhé. Anh cũng làm theo lời cụ dặn. 3 ngày sau, nhiều người quy tụ quanh anh và nói, tôi trả 20 đồng, anh bán không? Trời, 20 đồng, hòn đá trông thấy quý vậy mà lại trả giá vậy. Tôi trả anh 100 đồng. Tôi trả anh 200 đồng. Anh tự nhủ, trời, 200 đồng cả một gia tài. Nhưng anh quyết định không bán. Mọi người nhủ thầm, hòn đá này chắc phải quý hiếm lắm đây, trả giá đắt hơn cả vàng mà anh ta vẫn không bán. Lạ thật. Cụ già nói với anh, giờ anh hãy mang đến chợ châu báu để bán, và cũng dặn anh như trước. Anh làm theo lời cụ, và có người đến mua và trả giá. Tôi trả 500 đồng, tôi trả 1.000 đồng tiền vàng, tôi trả 10.000 đồng vàng. Nhưng anh vẫn không bán và bỏ về gặp cụ già. Thưa cụ, tôi không hiểu tại sao một hòn đá cuội tầm thường lại được người ta coi là châu báu hiếm có, mà trả giá cao đến mức vậy. Cụ già bình thản và nói, mọi sự việc trong đời, với con người cũng như đồ vật, nếu cho rằng mình là hòn đá xấu xí, thì vĩnh viễn chỉ là hòn đá xấu xí. Nếu tin chắc mình là một hòn đá vô giá, thì mình sẽ là đá quý vô giá, anh bạn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đem lại cho chúng ta bài học quý giá, đó là cần có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Ban đầu, chàng thanh niên luôn cảm thấy mình vô dụng, bất tài, và chỉ bằng lòng với cái nghề ăn xin. Quan niệm tiêu cực ấy không đem lại cho anh niềm hy vọng, mà còn khiến anh cảm thấy cuộc đời càng khổ thêm, nên anh đã luôn than thân trách phận. Nhưng qua sự hướng dẫn của ông cụ, anh đã có cái nhìn tích cực nơi bản thân mình. Cái nhìn tiêu cực đã che mất sự cao quý nơi con người anh, thì nay sự cao quý ấy lại được bộc lộ ra bởi cái nhìn tích cực. Trong cuộc sống của mỗi người, không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Đôi khi, những trở ngại khiến chúng ta cảm thấy đau khổ và mệt mỏi. Bởi vậy, khi ấy, chúng ta liên tục rơi vào căng thẳng, tự dằn vặt bản thân mình, và lắm lúc than thân trách phận. Để có thể vượt qua mọi trở ngại khó khăn, và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, đòi hỏi mỗi người chúng ta cần có cái nhìn tích cực, có niềm hy vọng và một tương lai tốt đẹp. Cái nhìn tích cực ấy cần phải luyện tập mỗi ngày để có thói quen mỉm cười với số phận và với cuộc đời. Có như vậy thì chúng ta mới tìm cho mình sự yên bình trong cuộc sống và an vui trong địa vị Chúa đã đặt. Cái nhìn tích cực ấy chính là sức mạnh nội tâm trong tâm hồn của mỗi người. Sức mạnh ấy mới có thể giúp bản thân thoát khỏi vấn đề rắc rối mà mình đang gặp phải. Lạy Chúa, sống trên đời, con người không thể tránh khỏi những đau khổ xảy ra. Xin cho chúng con luôn có cái nhìn tích cực vào cuộc sống, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp, vì Chúa luôn là người dìu dắt và đợi chờ chúng con ở phía trước. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia Sign.